Bấm huyệt thập chỉ đạo. Tác giả Hoàng Duy Tân. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Ra đời với khoảng thời gian hơn 30 năm, môn bấm huyệt thập chỉ đạo đã góp phần không nhỏ trong việc chữa trị cho người bệnh. Trong đó có rất nhiều chứng bệnh mà các cách chữa trị khác đã bó tay. Tuy nhiên, số người đọc và thực hành phương pháp này lại rất ít. Một trong những nguyên nhân làm cho phương pháp này bị hạn chế, không phổ biến rộng được, là thiếu tài liệu nghiên cứu, nhất là về mặt lý thuyết. Chúng tôi đã gia tâm nghiên cứu phương pháp bấm này từ hơn 20 năm qua, nhưng đều lâm vào bế tắc, thậm chí hầu như muốn bỏ cuộc. Mãi cho đến khi tình cờ gặp được một số người có cơ thể nhạy cảm, sensible, lúc đó mọi sự mới bắt đầu biến đổi. Thực tế lâm sàng cho thấy, một số người do đặc ân thiên phú hoặc do tập luyện, cơ thể của họ có khả năng nhận biết được các kích thích từ bên ngoài đưa vào cơ thể của họ. Lợi dụng điều này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu và tích lũy được một số nhận xét như sau. Trên lâm sàng, có một số người có khả năng nhạy cảm và thường ở trong các nhóm sau. 1. Do thiên phú, trời ban. Cơ thể của những người này do một sự cấu tạo đặc biệt nào đó có được sự nhạy cảm, nhiều khi rất tuyệt vời. Có những người có thể xếp vào loại siêu nhạy, sensible, very sensible. Gặp những người này, việc nghiên cứu rất đạt hiệu quả, vì họ có thể mô tả rất rõ từng đường dẫn truyền, từng tác dụng đối với từng huyệt vị, từng loại kích thích đưa vào cơ thể của họ. 2. Loại người nắng không ưa, mưa không chịu, rất dễ thay đổi với thời tiết bên ngoài, với các kích thích bên ngoài. Vì vậy cơ thể của họ cũng khá nhạy bén khi đưa các luồng kích thích vào để khảo sát. 3. Những người luyện tập thiền, yoga, khí công lâu năm, có nội lực sung mãn, cũng có thể cảm nhận được những luồng kích thích từ bên ngoài đưa vào cơ thể của họ. 4. Những người tàn tật, bại liệt, mù, vân vân. Hình như để bù vào sự mất mát của các phần cơ thể bị tàn tật, nhiều người trong số đó cũng có được khả năng nhạy cảm đối với các kích thích đưa vào và thích ứng cho việc nghiên cứu, khảo sát các luồng dẫn truyền trong cơ thể của họ. Qua những nhóm người nhạy cảm trên, chúng tôi đã tiến hành khảo sát, thử nghiệm dần và bước đầu đã hình thành được những cơ sở nghiên cứu cho môn bấm huyệt thập chỉ đạo. Đồng thời qua đó, chúng tôi cũng xác định lại được các thủ pháp, vị trí của các đường kinh, huyệt vị, vân vân, sử dụng trong môn bấm thập chỉ đạo. Và từ đó đã ghi chép lại trong nội dung của quyển sách này, giúp cho việc nghiên cứu về phương pháp bấm thập chỉ đạo có cơ sở để nghiên cứu sâu hơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Văn Hóa, một trong những học trò chân truyền của bà Huỳnh Thị Lịch ở thành phố Hồ Chí Minh và cũng là người triển khai sâu về phương pháp bấm này, đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều tư liệu rất quý về phương pháp bấm thập chỉ đạo này. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn anh Long, một cơ thể siêu nhạy tại thành phố Hồ Chí Minh, cô Sương, một cơ thể siêu nhạy tại thành phố Biên Hòa, bác Nguyễn Văn Ngọc, anh Hoàng Văn Lựa, chị Nga, chị Vân, chị Yến, thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Xuyến, Việt Kiều ở Tây Đức, cô Ngân, Tú Trinh, chị Huệ, anh Lai, Duy Khanh, Đồng Nai, vân vân, đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi khảo sát, thử nghiệm, thu hình vào các băng video để nghiên cứu và hình thành tập sách này. Đây là một phương pháp tương đối rất độc đáo trong lĩnh vực bấm huyệt và xứng đáng là nét độc đáo riêng cho môn bấm huyệt của Việt Nam. Chúng ta, người Việt Nam, không nên và không thể bỏ qua cũng như quên lãng phương pháp này. Khi bà Lịch còn sống, dù đã có một vài nơi triển khai phương pháp này qua một số lớp học do đích thân bà Lịch hướng dẫn hoặc do một số học trò của bà tự phát mở lớp, nhưng chưa có lớp học nào đi sâu vào lĩnh vực nghiên cứu và thực hành phương pháp này. Chỉ có lớp ở Tiền Giang do đích thân bà Lịch hướng dẫn, nhưng cũng chỉ mới giới thiệu được một phần của phương pháp này. Sau lớp học này, vì nhiều lý do mà phương pháp này không được triển khai và phổ biến. Khi bà Lịch mất đi, năm 2008, nếu cứ để tình trạng không người thừa kế, thì chỉ vài năm nữa, phương pháp bấm huyệt này sẽ đi vào quên lãng. Đồng Nai có đến hai học trò tiên khởi và được chân truyền của bà Lịch là sơ Nguyễn Thị Mary và thầy Trần Quốc Sử. Hai người này đã theo học bà nhiều năm và cũng đã ứng dụng lâm sàng mấy chục năm qua. Vì vậy, chúng tôi đã mời hai vị này cùng với một số thầy thuốc có tâm huyết với môn bấm huyệt, đặc biệt là môn bấm thập chỉ đạo, để cố gắng mở các lớp thừa kế phương pháp này. Mong sao phương pháp này tiếp tục được thừa kế và phát triển ngày càng hoàn chỉnh hơn. Lớp bấm huyệt thập chỉ đạo đầu tiên được Hội Đông Y tỉnh Đồng Nai tổ chức vào ngày 22 tháng 11 năm 2008 với gần 100 học viên tham dự. Sau 6 tháng học tập, triển khai, thừa kế, chúng tôi rút được nhiều kinh nghiệm để soạn lại tài liệu này với nhiều bổ sung, nghiên cứu sâu hơn, vân vân và hoàn chỉnh dần phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo. Công việc nghiên cứu, ứng dụng phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo vẫn đang được tiếp tục triển khai, nhất là tại phòng chẩn trị y học cổ truyền Tuệ Tĩnh Đường, thành phố Biên Hòa. Tuy nhiên, qua những gì đã tích lũy được, chúng tôi soạn lại quyển sách này để cung cấp thêm tài liệu tham khảo và nghiên cứu cho những ai say mê và muốn nghiên cứu môn bấm huyệt này. Vì thế, chúng tôi mong được sự cộng tác của nhiều người để hy vọng trong tương lai sẽ hoàn chỉnh được phương pháp bấm huyệt này, góp phần vào việc phục vụ người bệnh cũng như đóng góp cho nền y học Việt Nam thêm phong phú. Chúng tôi ước mong được đón nhận những ý kiến đóng góp và khích lệ để việc giảng dạy và biên soạn các tài liệu về môn bấm thập chỉ đạo sẽ ngày càng phát triển và hoàn chỉnh hơn. Biên Hòa, ngày 1 tháng 6 năm 2009, Hoàng Duy Tân. Một La Mã, Đại Cương. Hiện nay trên thế giới đã và đang phổ biến 3 loại bấm huyệt. 1. Bấm theo huyệt của châm cứu. Thay vì dùng kim châm thì dùng ngón tay kích thích bấm vào huyệt. Phương pháp này phổ biến ở các nước có truyền thống sử dụng châm cứu, nhất là các nước vùng Đông Nam Á. 2. Bấm vào các điểm huyệt ở vùng phản xạ theo hệ thống phản chiếu reflexology ở các vùng bàn tay, bàn chân, vân vân, nổi bật nhất là trường phái ở Mỹ, Âu Châu với Ingram, Carter, vân vân. 3. Bấm theo kinh nghiệm riêng, đặc biệt trong võ thuật, phổ biến nhiều ở Nhật Bản, Ấn Độ. Riêng tại Việt Nam, ngoài hai phương pháp bấm theo kinh điển và theo hệ phản chiếu trên, còn phổ biến một phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo. Tuy giống hình thức bấm huyệt theo kinh nghiệm, nhưng lại có rất nhiều nét độc đáo, có thể đại diện cho trường phái bấm huyệt riêng của Việt Nam, xứng đáng góp phần vào lĩnh vực bấm huyệt của thế giới. Hai La Mã, tên gọi. Thập là 10, chỉ là ngón tay, ngón chân. Đạo, con đường, phương pháp. Phương pháp bấm huyệt này sử dụng cả 10 ngón tay để kích thích huyệt vị, vì vậy gọi là thập chỉ đạo. Ban đầu, phương pháp này được đặt tên là thập thủ đạo. Tuy nhiên, theo chúng tôi, xét về ngữ văn, thì chữ chỉ xác đáng hơn là chữ thủ, dù chữ thủ cũng có nghĩa là tay, nhưng được hiểu là cánh tay hơn là ngón tay. Ba La Mã, lịch sử. Theo lời lương y Huỳnh Thị Lịch, người sáng lập ra phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo, thì phương pháp này do người cha nuôi Pakistan của bà truyền dạy cho. Sau đó, kết hợp với những gì mà bà đã tự học hỏi và nghiên cứu được, đã giúp bà tìm ra và sáng tạo được phương pháp bấm huyệt độc đáo này. Tuy nhiên, nếu dựa vào tên gọi của đa số các huyệt đạo, Cao Thống, Ấn Lâm, Trung Nhĩ, vân vân, có thể thấy rằng đa số tên huyệt đều là danh từ Hán cổ. Vì vậy, phương pháp này chịu ảnh hưởng khá nhiều của nền y học Đông phương. Nhiều huyệt có tên nghe rất lạ, Khô Khốc, Tinh Nghêu, Khư Nai, dường như là từ phiên âm của một thứ tiếng nào xuất phát từ Á Châu Ấn Độ. Những cách khóa và thủ pháp bấm rất gần với võ thuật, xuất xứ từ phương Đông. Lương y Huỳnh Thị Lịch sinh ngày 15 tháng 8 năm 1927 tại Nam Định, Hà Nam Ninh, còn được gọi là bà thầy cầu bông, bà thầy hàng xanh, theo địa danh và cơ sở mà bà hành nghề. Khoảng đầu thập niên 70, có khá nhiều người đến cơ sở của bà xin theo học phương pháp này. Thời gian đầu đa số là các tu sĩ. Tuy nhiên, mãi cho đến đầu năm 1983, theo yêu cầu của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, bà thầy Lịch mới chính thức mở một khóa hướng dẫn theo phương pháp thừa kế nền y học cổ truyền. Qua khóa học này, những bí quyết chính về điều trị và các huyệt đạo mới được đem ra phổ biến công khai. Tuy nhiên, kể từ đó, không còn lớp học nào được triển khai để hoàn chỉnh lại phương pháp này. Ngày 19 tháng 1 năm 2007, ngày 2 tháng Chạp năm Đinh Hợi, bà Huỳnh Thị Lịch đã qua đời, hưởng thọ 80 tuổi, để lại nhiều mến thương và tiếc nuối của bệnh nhân, cũng như những người muốn nghiên cứu về phương pháp bấm huyệt độc đáo này. Tuy nhiên, điều bức xúc nhất là môn học này không có người thừa kế chính thức và có nguy cơ sẽ bị quên lãng theo thời gian. Bốn La Mã, tác dụng của bấm huyệt. Theo y học hiện đại, huyệt là những điểm mà kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy ở đó tập trung nhiều mạch máu và đặc biệt là nhiều dây, nhánh và thụ cảm thể thần kinh, hệ thống thần kinh, thể dịch của cơ thể tiếp nhận các tín hiệu kích thích, đồng thời huy động toàn cơ thể đáp ứng lại các kích thích bằng ba loại phản xạ: tại chỗ, tiết đoạn và toàn thân. Khi bấm huyệt, các đáp ứng của cơ thể dưới sự điều khiển của hệ thống thần kinh, thể dịch đều nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ, điều hòa các rối loạn bệnh lý. Theo Đông y, Đông y cho rằng tạng phủ, kinh lạc là cơ sở cho hệ thống hoạt động của cơ thể con người, nhất là hệ thống kinh lạc. Hệ kinh lạc là hệ thống các đường ngang, dọc, phân bố chằng chịt khắp cơ thể, bên trong vào đến tạng phủ, bên ngoài ra đến cơ, da. Nhờ có hệ kinh lạc, khí huyết được tuần hoàn để nuôi dưỡng tạng phủ và các bộ phận khác của cơ thể, điều hòa âm dương, làm cho cơ thể trở thành một khối thống nhất, thích ứng với thiên nhiên, chống lại các quá trình phát sinh, phát triển của bệnh tật. Khi cơ thể bị suy giảm khả năng tự bảo vệ do chính những rối loạn bệnh lý từ bên trong cơ thể hoặc do các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài, lúc đó sự tuần hoàn của khí huyết trong kinh lạc bị ngăn trở, dẫn đến rối loạn hoạt động của các tạng phủ, mất thăng bằng âm dương, rối loạn sinh lý của cơ thể. Một cơ quan, tạng phủ bên trong, khi có sự thay đổi khác thường thì các mạch máu chi phối nội tạng đó sẽ tăng lên, biểu hiện lên ở phần da có quan hệ với nội tạng đó, và nếu ấn vào đó sẽ thấy đau. Đó là hiện tượng phản xạ của nội tạng lên mặt da, gọi tắt là phản xạ nội tạng, da. Đối với các nhà nghiên cứu, chỗ phản xạ của nội tạng lên mặt da đó là các điểm dễ dẫn. Các điểm này về vị trí rất giống với các huyệt đạo trong châm cứu. Ngược lại, khi tác động lên một số vùng da, những tác động đó có thể dẫn truyền và tạo phản ứng kích thích đối với cơ quan tạng phủ tương ứng ở bên trong. Hiện tượng này được gọi là phản xạ da nội tạng. Nhờ những phản xạ này, thầy thuốc có thể phát hiện và thông qua sự kích thích thích hợp có thể điều chỉnh được những rối loạn bệnh lý tương ứng. Điều trị bằng bấm huyệt qua những tác động hợp lý trực tiếp vào huyệt, giúp cho cơ thể làm lưu thông hệ kinh lạc, lặp lại sự tuần hoàn của khí huyết, điều hòa các rối loạn chức năng của tạng phủ, phục hồi trạng thái mất quân bình sinh lý, con người sẽ khỏe mạnh. Để nghiên cứu sâu hơn về huyệt đạo, gần đây các nhà khoa học đã sử dụng một thiết bị được gọi là máy ghi lại nhiệt độ cơ thể. Thiết bị này có thể ghi chép lại một cách kỹ càng sự thay đổi nhiệt độ trên mặt da, qua đó có thể xác định tác dụng của liệu pháp huyệt đạo. Dùng máy hình ghi lại nhiệt độ cơ thể để quan sát, có thể thấy nhiệt độ ở những vị trí mà từ xưa đến nay gọi là huyệt vị, thường ở trạng thái tương đối cao. Đó là tình hình những người khỏe mạnh. Người có nội tạng khác thường, sự chênh lệch nhiệt độ ở những vị trí này không rõ ràng lắm. Khi châm kim hoặc bấm vào huyệt vị, nhiệt độ ở mặt da lập tức tăng lên. Điều này chứng tỏ sự căng của thần kinh giao cảm bị kềm chế. Tác dụng của bấm huyệt đối với các cơ quan trong cơ thể có thể tóm tắt như sau. 1. Đối với da và tổ chức dưới da. Da bao bọc cơ thể với diện tích khoảng 15.000 cm². Cơ quan nhận cảm và truyền kích thích vào hệ thống thần kinh trung ương và tiếp nhận những đáp ứng của cơ thể đối với những kích thích đó. Bấm huyệt có khả năng tăng cường quá trình hô hấp, dinh dưỡng và thải chất cặn bã của da. Nhờ đó, giúp cho da và tổ chức dưới da nâng cao sức đề kháng, điều chỉnh các rối loạn hoặc tổn thương bệnh lý. 2. Đối với hệ thần kinh, mọi chức năng hoạt động sống của cơ thể đều do hệ thống thần kinh chi phối. Hệ thống thần kinh bao gồm hệ thần kinh trung ương, gồm có não, tủy sống. Hệ thần kinh ngoại vi gồm các dây thần kinh nối não và tủy sống với các cơ quan khác trong cơ thể. Hệ thần kinh thực vật chi phối hoạt động của các cơ quan nội tạng, gồm có giao cảm và phó giao cảm. Bấm huyệt có khả năng tác động đến những hoạt động cơ bản của vỏ não, ảnh hưởng đến quá trình hưng phấn, ức chế. Đồng thời, có tác dụng điều chỉnh rõ rệt những hoạt động của hệ thần kinh thực vật, cải thiện các chức năng của nội tạng. Nếu bấm và dây huyệt với thao tác nhanh, mạnh thì có tác dụng kích thích thần kinh, gây co cơ hoặc làm cho cơ nhão được chắc lên. Nếu bấm dây nhẹ, chậm, gây đau êm thì lại có tác dụng an thần, giảm hưng phấn tại chỗ, làm cho gân cơ thư giãn, bớt co cứng, bớt đau. 3. Đối với hệ cơ, gân, khớp. Cơ thể con người có hơn 600 cơ và chiếm 30-40% trọng lượng toàn thân. Não và cơ có mối liên hệ hết sức mật thiết. Bất kỳ cơ nào, dù nhỏ nhất cũng không ngừng đưa về não những thông tin về trạng thái của nó và cũng thường xuyên nhận những tín hiệu đáp ứng của não. Những xung động sinh học từ cơ đưa về não là những tác nhân kích thích hoạt động của não, làm cho não hưng phấn hoặc ức chế. Cơ càng tăng, càng hoạt động, càng có nhiều xung động đưa về não. Bấm huyệt có tác dụng làm cho những cơ mệt mỏi sớm được phục hồi, cơ được nuôi dưỡng tốt, phòng chống được tình trạng teo cơ, co cứng, phù nề, nâng cao khả năng lao động của cơ. Các gân cơ bao khớp và xương có sự liên kết chặt chẽ. Chung quanh bao khớp có những dây chằng giữ vững ổ khớp. Trong ổ khớp có bao hoạt dịch chứa nước nhờn để làm giảm ma sát giữa các đầu xương. Bấm huyệt có tác dụng tăng tính co giãn, hoạt động của gân, dây chằng, tác động đến quá trình tiết dịch và tuần hoàn của khớp, có tác dụng chống viêm, sưng nề tại ổ khớp, tăng khả năng nuôi dưỡng và phục hồi chức năng vận động của khớp. 4. Đối với hệ tuần hoàn và hô hấp. Hệ thống tuần hoàn và hô hấp bảo đảm sự trao đổi vật chất giữa các tổ chức cơ thể và môi trường bên ngoài, cung cấp oxy cho tế bào chuyển hóa năng lượng, thải tháng khí và các sản phẩm chuyển hóa khác. Bấm huyệt có thể làm tăng tốc độ và lượng máu tuần hoàn, tăng cường quá trình trao đổi chất giữa máu và tế bào. Các tổ chức được cung cấp oxy là chất dinh dưỡng tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh các rối loạn cơ năng hoặc hồi phục các tổn thương thực thể. Trong chữa bệnh, nếu biết tác động vào các huyệt vị phù hợp, có thể làm tăng hay giảm huyết áp, có thể điều chỉnh lại đến mức cân bằng sinh lý. Khi bấm huyệt trên da, sẽ tác động đến các trung khu hô hấp, tăng cường khả năng hoạt động của phổi. Bấm huyệt có thể làm các tiểu phế quản và các phế nang giãn hoặc co lại. Các công trình nghiên cứu cho biết, nếu tác động vào các đốt sống cổ, 4, 5, sẽ gây phản xạ co phổi. Nếu tác động vào các đốt lưng 6, 7, 8 sẽ làm giãn phổi. Vì vậy, đối với từng bệnh, khi chữa cần phải biết chọn vị trí và phương pháp thích hợp. 5. Đối với hệ bạch huyết. Bạch huyết lưu thông trong một hệ thống mao mạch, bạch huyết và hạch bạch huyết. Hành của những mao mạch này có tính thẩm thấu cao, có khả năng hấp thu những dung dịch keo và tạp chất. Bạch huyết lưu thông trong hạch mạch nhờ sự co rút của cơ rồi đi vào tĩnh mạch. Bấm huyệt cũng làm tăng cường lưu thông tuần hoàn bạch huyết, có thể làm tiêu giảm các hiện tượng sưng nề, ứ động trong cơ thể. Hạch bạch huyết có ở nhiều nơi khác nhau trên cơ thể. Khi hạch bị sưng đau là có hiện tượng nhiễm trùng, vi khuẩn xâm nhập cơ thể bị giữ lại ở đó. Vì vậy, không nên bấm mạnh vào các hạch bạch huyết vì có thể làm lan rộng sự nhiễm trùng. 6. Đối với hệ tiêu hóa, bấm huyệt có tác dụng tăng cường nhu động của dạ dày, ruột, cải thiện chức năng hệ tiêu hóa. Nếu kích thích mạnh, có thể làm tăng tiết dịch. Kích thích vừa hoặc nhẹ, làm giảm tiết dịch. Bấm huyệt có thể làm giảm hoặc cắt đứt cơn đau vùng thượng vị. Các cơn đau quặn do rối loạn tiêu hóa, do viêm tiểu trường, viêm đại trường. 5. La mã, cơ chế môn bấm thập chỉ đạo. Chưa có tài liệu nào đề cập đến việc giải thích về cơ chế lý luận của phương pháp bấm này. Có thể nêu ra một số vấn đề như sau. 1. Cơ thể con người có rất nhiều hệ thống, mạch máu, thần kinh, kinh lạc, vân vân. Nếu các hệ thống này hoạt động điều hòa tốt, con người không bị bệnh. Nhưng khi các hệ thống đó bị trở ngại, xáo trộn, ảnh hưởng đến cơ thể, gây ra bệnh. Các sách xưa cũng đã từng nhận định thông tắc bất thống, thống tắc bất thông. Có nghĩa là lưu thông thì không đau, đau thì không thông. Dùng các cách kích thích như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, vân vân, nhằm lập lại sự quân bình cho các hệ thống đang bị rối loạn đó, làm cho cơ thể được bình thường trở lại và khỏi bệnh. Trong phương pháp bấm huyệt thập chỉ đạo, khi điều trị, bao giờ cũng sử dụng thủ pháp khai thông như một hình thức làm cho khí huyết lưu thông, lập lại sự quân bình cho các đường kinh, huyệt đạo đang bị bế tắc. Vì vậy, có nhiều trường hợp chỉ mới dùng thủ pháp khai thông, toàn thân, kinh lạc, người bệnh đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. 2. Các loại khóa, cộng bấm, dùng kết hợp trong phương pháp này thường mang tác dụng làm tăng hiệu quả kích thích hoặc thay đổi hướng kích thích, cũng chỉ nhằm làm tăng thêm tác dụng của việc trị liệu. Tuy nhiên, các khóa như hổ khẩu, nhân tam ở tay, bí huyền, khô khốc ở chân, vân vân, làm cách nào để tạo ra được sự hỗ trợ, tăng cường kích thích hoặc chuyển đổi kích thích theo cơ chế tác động của các cơ, bắp thịt hoặc thần kinh. 6. La mã 1. Sự hình thành 10 đường kinh lạc. Như tên gọi, hệ thống kinh lạc của phương pháp này có 10 đường. Thập, 10, chỉ là ngón tay, ngón chân. Tuy nhiên, nói cho đúng thì phải là 20 cặp đường kinh, 10 đường ở tay và 10 đường ở chân. Tay và chân lại có hai mặt, mặt ngoài, ngũ bội, và mặt trong, tam tinh. Hệ thống 10 đường kinh là hệ thống do William Fitzgerald tìm ra và công bố năm 1917 trong tác phẩm Joint Therapy. Theo Fitzgerald thì các đường kinh này khởi từ 10 đầu ngón tay, ngón chân và đi dần lên đầu, rồi chuyển chéo qua tay chân bên đối diện theo dạng hình chữ Z, Joint. Thủ pháp khai thông của môn bấm thập chỉ đạo sử dụng trước mỗi lần điều trị chính là chuyển kinh khí khai thông theo các đường này. Thử nghiệm trên các cơ thể nhạy cảm cho thấy khi chỉ bấm khai thông ở các ngũ bội tay, các ngón tay, ngón chân tương ứng trong cơ thể rung lên, chứng tỏ có sự truyền dẫn kinh khí từ nơi bấm sang chỗ không bấm. Và sau khi bấm khai thông xong, toàn cơ thể người được bấm rung lên, cho thấy sự đáp ứng của sự tiếp nhận kinh khí khi được bấm. Tuy nhiên, cũng với 10 đường kinh này, nếu phối hợp thêm các khóa, thì các đường dẫn truyền lại chuyển đến các vị trí khác. Không còn thuần tí là 10 đường kinh của William Fitzgerald nữa. Đây là điểm sáng tạo độc đáo của bà Lịch. 6 La Mã 2. Cấu trúc của 10 đường kinh lạc thập chỉ đạo. A. Tên gọi. Các đường kinh ở mặt trên, mu tay, chân, được gọi là các đường ngũ bội, đồng thời được đánh số thứ tự theo từng ngón tay, bắt đầu từ ngón tay cái. Và vì thế chúng ta có ngũ bội 1, ngón tay cái, ngón 1, ngũ bội 2, ngón tay trỏ, ngón 2, ngũ bội 3, ngón tay giữa, ngón 3, ngũ bội 4, ngón tay áp út, ngón 4, ngũ bội 5, ngón tay út, ngón 5. Các ngón chân cũng theo thứ tự sắp xếp trên và được gọi là ngũ bội một tay, ngũ bội hai tay, ngũ bội một chân, vân vân. Các đường kinh ở mặt trong lòng bàn tay và chân được gọi chung là các đường tam tinh và cũng được đánh số theo thứ tự bắt đầu từ ngón tay hoặc chân cái, ngón một, và có tên gọi là tam tinh một tay, tam tinh hai tay, tam tinh một chân, tam tinh hai chân, vân vân. B. Hướng vận hành. Tất cả các đường ngũ bội, tam tinh đều xuất phát từ đỉnh đầu của các ngón tay, ngón chân. Chiều vận hành duy nhất cho tất cả các đường kinh là chiều hướng tâm, tức từ ngoài các ngón tay, ngón chân đi vào trong ngực, đầu, vân vân. C. Tác dụng. Các đường kinh ngũ bội cách chung ở mặt ngoài phần trên thuộc về dương, mang đặc tính dương là hưng phấn, kích thích, vì vậy thường được dùng trong các trường hợp liệt yếu. Thí dụ, người bệnh bị liệt yếu cánh tay, thẳng ngón tay cái, ngón một lên, khi chữa có thể kích thích ngũ bội một hoặc khóa ngón và bấm theo đường kinh ngũ bội một tay. Các đường kinh tam tinh cách chung nằm ở mặt trong thuộc về phần âm, mang đặc tính ức chế, vì vậy thường được dùng trong những trường hợp bệnh chứng đang trong trạng thái hưng phấn, vân vân. Thí dụ, người bệnh liệt cánh tay thể co cứng, khó duỗi, thể hưng phấn, khi chữa trị nên bấm kích thích nhiều ở tam tinh để tay được mềm ra. Các đường kinh ở tay. 1. Đường kinh ngũ bội một tay. A. Đường vận hành. Khởi đầu từ móng ngón tay cái, đi dọc thẳng gân ngón tay lên đến cổ tay, lõm hố lào, đi ngang vào giữa cổ tay, vùng huyệt dương trì, nhân tam ba, hơi chéo vào phía trong cẳng tay. Từ đó, dọc theo xương cẳng tay trong, chạy dài lên khuỷu tay, qua khớp tay, đến hõm trong khớp vai, thẳng nếp nách lên. Từ đây chia làm 3 nhánh, hay còn gọi là lạc. Nhánh 1, nối với đường kinh của tam tinh 1 từ mặt trong cánh tay lên. Nhánh 2, đi ngang ra phía trước ngực, đến vùng chỗ lõm giữa cổ, thì nối vào với đường thẳng giữa ngực, mạch nhâm. Theo đường này chạy dài xuống đến rốn, hơi đi chéo ra phía ngoài đến giữa nếp háng, rồi nối với đường kinh ngũ bội từ dưới chân đi lên. Nhánh 3, từ hõm trong vai, đi chéo lên đến bờ cơ thang, vùng huyệt ngũ thốn 1, rồi men theo bờ dưới cơ thang, lên mõm gai lưng thứ 3. D3, từ đó theo đường giữa sống lưng, mạch đốc, lên đầu, qua trán, xuống đến đầu trong lông mày. Từ đó có một nhánh nhỏ đi theo lông mày đến hết lông mày. Phần còn lại tiếp tục đi xuống, dọc theo bên cánh mũi, vòng qua khóe miệng ngoài, chuyển vào giữa cằm, huyệt chí tôn, theo đường giữa cằm xuống phía dưới hàm dưới, rồi chéo xuống vùng hõm vai trong, để nhập vào điểm nối của đường kinh ngũ bội một từ tay lên. B. Tác dụng. Tại chỗ, trị ngón tay cái đau, tê cứng. Theo kinh, trị ho suyễn, bệnh về mũi, mũi nghẹt, sổ mũi, viêm xoang, câm, bú cổ, huyết áp cao, đầu đau, mé trước phía trong cánh tay đau, mặt trong vai đau, lưng đau, ngực tức, mặt bị liệt, liệt mặt. Đường kinh này chi phối toàn bộ vùng ngực, phổi. Đường kinh này ảnh hưởng nhiều đến tạng phế. 2. Đường kinh ngũ bội tay 2. A. Đường vận hành. Khởi đầu từ ngón tay thứ 2, ngón trỏ, lên cổ tay, đi theo mặt ngoài cánh tay lên chỗ lõm ở hố xương đòn và cổ. Từ đây chia làm 3 nhánh. Lạc. Nhánh 1. Nối từ đường kinh tam tinh 2 từ mặt trong cánh tay đi lên. Nhánh 2. Đi chéo qua xương đòn lên đến bờ dưới, ngoài góc hàm. Vòng theo bờ dưới hàm, đến điểm giữa hàm, rồi nối với đường từ trên đầu chạy xuống. Đồng thời chạy dọc theo đường giữa cơ thể, mạch nhâm, xuống đến rốn, chéo vào giữa nếp háng và nối với đường ngũ bội 2 từ chân lên. Nhánh 3. Từ chỗ lõm xương đòn, cổ, đi xuyên qua sau vai, theo bờ sau vai, đến mõm gai lưng 3. D3. Theo đường giữa lưng lên đầu, ra trước đầu, qua trán, xuống đầu trong lông mày, vòng theo bên sống mũi, vòng qua mép miệng, xuống điểm giữa cằm, tiếp tục thẳng xuống và nối với nhánh 2. B. Tác dụng. Tại chỗ, trị ngón tay trỏ đau, nhức, khó cử động. Theo kinh, trị đau dọc vùng mặt ngoài cẳng và cánh tay, mặt trong bờ vai, cổ đau, cổ yếu, bú cổ, bệnh về xoang mũi, bệnh về tiêu hóa, biến ăn, khó tiêu, dạ dày đau, câm điếc, vân vân. Đường kinh này chi phối một vùng tam giác ở trước ngực như sau. Lấy điểm lõm vai trong, nơi phát xuất các nhánh kinh làm chuẩn, kéo một đường thẳng xuống đầu núm vú, thành cạnh của tam giác. Lấy thêm một điểm ở gần xương ức nữa, nối ba cạnh với nhau làm thành một tam giác đều. Đó là vùng chịu sự chi phối của đường kinh ngũ bội hai tay. Đường kinh này ảnh hưởng nhiều đến tạng tỳ. 3. Đường kinh ngũ bội ba tay. A. Đường vận hành. Từ đỉnh ngón tay 3, theo đường giữa mu ngón tay lên giữa cổ tay, thẳng giữa cánh tay lên giữa khớp vai, rồi chéo thẳng vào tim. B. Tác dụng. Trị các bệnh về tim, tim suy yếu, tim đập chậm, vân vân, hay mệt, ngất. Đường kinh này chi phối nhiều đến tạng tâm. 4. Đường kinh ngũ bội bốn tay. A. Đường vận hành. Từ đỉnh giữa ngón tay thứ 4, theo giữa mu ngón tay, qua cổ tay, lên lõm trong lồi cầu ngoài, thẳng lên chỗ lõm bờ ngoài khớp vai. Từ đây chia làm 3 nhánh, hay còn gọi là lạc. Nhánh 1. Đi dọc lồi cầu vai vào phía trong chỗ lõm ở vai trong và nối với đường tam tinh năm tay. Nhánh 2. Thẳng chéo xuống vùng dưới, hạ sườn và chi phối toàn bộ vùng hạ sườn, nhất là vùng bên phải, gan. Nhánh 3. Đi dọc theo bờ trên cơ thang đến chỗ lõm chân tóc gáy, đi thẳng lên đỉnh đầu, men theo hai bên đầu đốt sống cổ 1, C1, dọc theo đường thẳng giữa cột sống, xuống xương cùng 1, S1, đi ngang đến giao điểm của đường lưng nách, chéo xuống đỉnh máu, chuyển lớn, ở chân và nối vào với đường ngũ bội 4 chân. Tác dụng. Tại chỗ, trị ngón tay 4 đau, liệt yếu. Theo kinh, trị cẳng tay, cánh tay dọc theo đường kinh đau, liệt yếu, vùng ngoài khớp vai đau, vùng hạ sườn đau, chức năng gan suy yếu, nửa đầu đau. Đường kinh này ảnh hưởng nhiều đến tạng gan. 5. Đường kinh ngũ bội năm tay. A. Đường vận hành. Bắt đầu từ ngón tay thứ 5, ngón út, đi thẳng giữa ngón tay lên cổ tay, theo mặt ngoài cẳng tay lên mặt sau bả vai. Từ đây chia làm 2 nhánh. Nhánh 1. đi vòng quanh cầu vai ra phía trước hõm vai và nối với đường tam tinh năm tay. Nhánh 2, đi dọc theo bờ trên cơ thang đến đầu gân gáy thì lại tách làm hai nhánh nhỏ. Nhánh 2A, theo gân gáy lên đỉnh đầu rồi vòng ra hai bên đầu, xuống chạy vòng quanh tai rồi lại nhập vào đường ở gân gáy lên. Nhánh 2B, từ gân gáy chéo xuống gai mõm lưng 3, D3, theo đường cột sống chạy xuống đến mõm gai lưng 12, D12, thì tách ra làm hai nhánh chạy vào hai vùng tương ứng với thận. Còn đường từ trên xuống lại tiếp tục đi thẳng xuống đến xương cục S5, trường cường. Vòng theo nếp mông đến đầu bờ ngoài nếp mông rồi nối với đường ngũ bội năm chân. B, tác dụng tại chỗ, trị ngón tay thứ năm đau yếu liệt. Theo kinh, trị mặt sau trong cẳng tay và cánh tay đau liệt yếu, hay quên, khóc lóc vô cớ, bệnh về tai. C, ghi chú, kết hợp với ngũ bội một tay trị cảm rất tốt, có tác dụng giải cảm, làm cho ra mồ hôi rất tốt. Đường kinh này ảnh hưởng nhiều đến tạng thận. 1. Đường kinh tam tinh một tay. A. Đường vận hành bắt đầu từ đỉnh giữa mặt trong ngón tay một ngón cái, thẳng đường giữa ngón tay xuống qua mô ngón cái, lên chỗ lõm phía ngoài, lằn chỉ cổ tay thẳng lên chỗ lõm bờ ngoài nếp, lằn chỉ khớp khuỷu tay, thẳng lên chỗ lõm bờ trong vai và nhập chung với đường ngũ bội một tay. B, tác dụng trị ngón tay cái bị co quắp, cánh tay co rút, ho ra máu, chảy máu mũi. 2. Đường kinh tam tinh hai tay. A, đường vận hành từ giữa ngón tay hai theo đường thẳng giữa mặt trong lòng bàn tay lên giữa cổ tay, đi dọc theo bờ trong cánh tay lên hõm vai và nhập vào với đường kinh ngũ bội hai tay. B, tác dụng trị ngón tay hai co cứng không gặp được, cổ cứng khó cử động, dạ dày đau dạng co thắt. 3. Đường kinh tam tinh ba tay. A, đường vận hành từ đỉnh ngón tay ba theo đường giữa mặt trong lòng ngón tay qua cổ tay khuỷu tay, thẳng đường giữa cánh tay lên hố vai rồi chéo vào tim. B, tác dụng trị ngón tay thứ ba co duỗi khó khăn, tim đập nhanh, tim to. Ghi chú: cả hai đường ngũ bội và tam tinh ba đều đưa kích thích vào tim, vì thế cần cẩn thận khi kích thích ngón này, phải biết kết hợp thuần thục các khóa mới được kích thích ngón này. Khi bấm để điều trị bệnh tại ngón tay này như đau co cứng, không nên sử dụng khóa, chỉ bấm không mà thôi để tránh ảnh hưởng nhiều đến tim. 4. Đường kinh tam tinh bốn tay. A, đường vận hành bắt đầu từ đỉnh ngón tay 4 đi dọc theo đường giữa ngón tay qua cổ tay lên lõm lồi cầu trong khuỷu tay, thẳng lên chỗ lõm trên nếp nách rồi nối với đường ngũ bội 4 tay. B, tác dụng trị ngón tay thứ tư co duỗi khó khăn do cứng, mặt trong cẳng và cánh tay đau khó co duỗi, phía trong cầu vai đau không nâng lên được, vùng hạ sườn sưng cứng. 5. Đường kinh tam tinh năm tay. A, đường vận hành từ đỉnh ngón tay năm theo đường giữa mặt trong lòng ngón tay lên cổ tay, đi dọc theo mặt trong cẳng tay và cánh tay lên hõm trong vai, nối với đường ngũ bội năm tay. B, tác dụng trị ngón tay năm đau co cứng khó co duỗi, đau vùng mặt trong tay theo đường vận hành của đường kinh.